Cả thế giới đang ở đây, trước mặt tôi, hệt như trong một giấc mơ. Tôi đã đặt bài phát biểu của mình lên trên mặt bàn và chỉnh lại cà vạt. Đây có phải là thực không nhỉ? Tôi ngước lên và đưa mắt nhìn khắp lượt cử tọa. Những tấm biển mang tên các quốc gia khác nhau lấp lánh sáng trước mặt tôi. Trong lúc nhìn các ngài đại sứ, mỗi người ai nấy đều đeo tai nghe của mình. Tôi ý thức ngay được tầm quan trọng của thời khắc này. Tôi sẽ phát biểu ở Liên Hiệp Quốc, một dịp duy nhất để tôi được ban tặng. Tôi có thể đi xa hơn được không? Từ nhiều năm nay, tôi đã cố gắng gào thét, cua chiên gõ mõ để thu hút sự chú ý vào những gì đang xảy ra nơi miền Đông Congo. Trong các bài báo hoặc vào dịp được mời trên các kênh truyền hình, tôi đã kể, đã tố cáo, đã cầu khẩn, nhưng không thu được kết quả hữu hình. Bạo lực đối với phụ nữ vẫn không dừng lại. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi tin chắc như vậy. Cộng đồng thế giới đã phản ứng trước những thảm khốc diễn ra ở Bushin và Liberia. Cộng đồng thế giới đã bắt chúng phải chấm dứt. Vậy tại sao không hy vọng sẽ có một giải pháp tương tự ở Cộng hòa Dân chủ Congo chứ? Tôi nhìn lại bài phát biểu của mình. Bài này chứa đựng tất cả những gì mà các đại sứ cần được thông báo. Thời khắc quan trọng đã đến. Tôi thò tay vào túi trong của áo vest để lấy kính. Tôi đưa nó lên gần mặt mình và chính lúc ấy, cả người tôi đột nhiên cứng đờ. Tôi vừa phát hiện ra điều gì đó khiến tôi nín thở. Đại sứ của tất cả các quốc gia đều có mặt, trừ một người, mà chỗ ngồi bỏ trống một cách tuyệt vọng. Đại sứ của Congo, của chính đất nước tôi. Bức thông điệp không thể rõ ràng hơn nữa. Tôi đã bị tẩy chay. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có mặt hết sức đông đủ với sự ngoại lệ đáng chú ý của một thành viên. Cú sốc thật dữ dội. Tôi có cảm giác rằng chiếc ghế trống kia càng ngày càng thêm tầm quan trọng. Liệu tôi có bị mất bình tĩnh không? Tôi đeo kính và bắt đầu đọc bài diễn văn của mình. Nhưng những điều kiện đã thay đổi. Lúc này, tôi ngỏ lời đến chiếc ghế trống kia cũng hệt như tôi đang ngỏ lời đến các vị đại sứ đang có mặt. Tôi đã có một cuộc phát biểu này sau hơn 6 năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở bệnh viện Benzi. Vào thời điểm đó, nếu có người nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ có bài phát biểu tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc, tôi hẳn sẽ nhẹ nhàng giỡn lại người ấy. Vào lúc phát biểu, tình trạng đối với tôi luôn có vẻ như không thực. Tôi không quen với cảnh huống này. Tôi không phải chính khách, cũng không phải là nhà ngoại giao. Tôi chưa từng trải qua một vị thế như vậy. Là mục sư, chỉ là bán thời gian thôi. Tôi chắc chắn đã quen nói chuyện trước cử tọa rồi. Nhưng rao giảng đạo lý trong một nhà thờ nhỏ, trước chừng 500 con người là một chuyện. Phát biểu ở Liên Hiệp Quốc trước chừng 200 vị đại sứ là một việc hoàn toàn khác. Tôi đọc bài phát biểu của mình bằng tiếng Pháp, một trong 6 thứ tiếng chính thức được dùng của Liên Hiệp Quốc, và nó được dịch ra 5 ngôn ngữ khác: Ả Rập, Anh, Trung Quốc, Nga và Tây Ban Nha. Cho đến tận lúc này, nếu tôi đã luôn có cảm giác như ngỏ lời với bức tường, thì tình hình lần này sẽ khác hẳn. Những lời nói của tôi sẽ được truyền trực tiếp vào tai nghe của các đại sứ. Nhờ hệ thống dịch trực tiếp, họ có thể hiểu tôi. Nếu bức thông điệp của tôi không được cảm thụ, tức người ta không thể giải thích nó do sự nhầm lẫn của các ngôn ngữ hoặc do thực tế giọng của tôi đã không chuyển tải được. Tôi đã được mời với tư cách là nhân chứng. Đài quan sát của tôi là bàn mổ của bệnh viện Benzi. Những vụ tấn công phụ nữ có hệ thống ở miền Đông Congo không còn là điều bí mật đối với bất kỳ ai. Chúng đã được tích thành tư liệu lần đầu tiên từ năm 2001. Nghiên cứu được thực hiện khi ấy bởi tổ chức Human Rights Watch theo dõi nhân quyền. đã không làm dấy lên sự phẫn nộ. Ngược với những sự kiện khác, tình hình trong tỉnh quê hương tôi không thu hút nhiều ánh sáng của dàn đèn chiếu. Vào những tháng đó, thế giới đều dồn mắt về cuộc xung đột ở Darfur và trận sóng thần Soleimani vừa tàn phá những miền duyên hải Ấn Độ Dương, trong khi các tỉnh ở Kivu đang bị chìm vào cơn hải hùng thì chẳng ai nhìn thấy. Và khi đó, những người đàn bà đã ào ạt đổ về bệnh viện Bukavu. Đương nhiên rồi, bạo lực tình dục không phải là một hiện tượng dễ dàng nhìn thấy như một thảm họa thiên tai hoặc một trận xung đột có vũ khí. Những vụ tấn công này thường xuyên vi phạm trong sự kín đáo nhất, trong những nơi hẻo lánh và thường xuyên hơn là trong bóng tối. Các nhân chứng rất hiếm, và nếu như có, thì họ biến mất hoặc câm lặng. Chỉ có những thương tích trên thân thể có thể tiết lộ cho chúng ta, và vì những lý do hiển nhiên, chính trong một bệnh viện, sự thật được tiết lộ rõ nhất. Chẳng gì có thể qua khỏi mắt chúng tôi. Chính tại bệnh viện của chúng tôi mà người ta tập hợp được những số liệu thống kê và lời kể của các nhân chứng. Tôi đã khuấy động trời đất để cộng đồng thế giới ý thức được chuyện ấy. Tôi luôn hy vọng rằng dư luận quần chúng thức dậy và những nhà lãnh đạo có uy lực sẽ hành động. Hơn nữa, chuyện đó cũng xảy ra trong các khu vực khác trên thế giới. Nhưng câu trả lời mãi không đến, và ở Liên Hiệp Quốc, không ai thú nhận đã bối rối do thiếu phản ứng trước thảm kịch ở Congo. Liệu sự có mặt của tôi sẽ chuyển hướng được dòng chảy các sự kiện chăng? Chí ít, đó cũng là niềm hy vọng của ban lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Nếu tôi có mặt tại đây, đó không phải vì tôi muốn hoặc bởi vì tôi hoàn toàn tha thiết với điều ấy. Không, đó là một nhiệm vụ, chỉ thế thôi. Chuyện này không phải để khiến cho bậc thang danh vọng trong sự nghiệp của tôi được vình to thêm. Tôi không tự biện hộ cho chính mình, mà biện hộ cho những người phụ nữ ở miền Đông Congo, những người đã phải đến bệnh viện, những người đang trên đường đến đó để được chữa bệnh, và sau đó là cho tất cả những người đàn bà, rất nhiều, sẽ không bao giờ đến được đó, và sự đau đớn của họ sẽ trôi đi trong im lặng. Cho đến tận thời điểm này, đã không có ai lên tiếng vì họ, nhất định phải có người làm chuyện đó. Sự can thiệp bằng phẫu thuật đầu tiên ở bệnh viện Banji diễn ra từ hồi tháng 9 năm 1999 trong những điều kiện rất bấp bênh tạm thời. Đó là điểm khởi đầu trong những hoạt động của chúng tôi. Việc khử trùng được thực hiện bằng một chiếc nồi áp suất được đặt ngay trong sân. Những tấm ra sử dụng một lần duy nhất rồi bỏ, được thủy điển gửi đến. Bệnh nhân là một phụ nữ trung niên bị trúng đạn rất hiểm. Bà đã bị một tên lính tấn công ngay tại nhà mình. Hắn đã không ngần ngại nã súng qua cánh cửa từ bên ngoài. Viên đạn đã xuyên qua đùi trái của bà ấy và khiến xương đùi bị gãy thành bốn mảnh. Vết thương rất nghiêm trọng và phức tạp này, chúng tôi lo ngại rằng không thể cứu được chân của bà. Chúng tôi gồm mấy bác sĩ có mặt trong phòng mổ. Lúc trò chuyện với bà ấy, tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy đến với bà. Câu chuyện bà kể cứ ngập ngừng, lộn xộn, bà không muốn kể. Bà đã bị 6 tên lính hãm hiếp, và một trong số ấy sau đó đã nã súng vào bà. Tôi là bác sĩ phụ khoa đã được 10 năm, nhưng trước cảnh này, tôi bỡ ngỡ như từ trên trời rơi xuống vậy. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tương tự. Sau khi bị ép quan hệ tình dục, thì lại xảy ra hành động bạo lực tán tận cực điểm ấy, với mục đích duy nhất là hủy hoại. Đó là điều hết sức mới mẻ đối với tôi. Câu chuyện của người đàn bà đáng thương ấy đã khiến tôi xáo động tâm tư, và đêm đó tôi không sao chợp mắt được. Do tôi cứ trở mình liên tục trên giường, rốt cuộc Manelin đã hỏi chuyện gì không ổn. Tôi không sao xua được câu chuyện đó ra khỏi đầu của mình. Làm sao giải thích nổi một sự tàn ác đến như thế chứ? Chính những người lính đã quyết định, hoàn toàn có ý thức, tàn hại cuộc đời của một người đàn bà vô tội, hơn nữa lại không có khả năng tự vệ. Ca giải phẫu đã thành công. Chúng tôi đã có thể cứu được chân bà ấy và nạn nhân đã hoàn toàn bình phục. Nhưng tôi còn lâu mới hình dung được rằng khi ấy chúng tôi là nhân chứng của một hiện tượng và nó mới chỉ là điểm khởi đầu. Việc đó sẽ trở thành một nạn dịch thực sự. Sự lan tràn nhanh chóng không phải chỉ của một căn bệnh mà còn là những hành vi vô cùng bạo lực, cố ý hủy hoại. Không còn nghi ngờ gì nữa, miền Đông Congo đang trên đường đi đến địa ngục. Bệnh viện chẳng mấy chốc bị bão hòa bởi lượng nữ bệnh nhân ào ạt kéo đến từ khắp nơi. Điều gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng, đây không phải là những ca biệt lập. Các bộ phận âm đạo bị nhắm đến một cách có hệ thống và nhiều người đã bị thương rất nặng, máu chảy lên láng. Không một ai trong chúng tôi đã từng trải qua những chấn động tinh thần như thế. Chúng tôi muốn hiểu nguồn gốc của làn sóng bạo lực chưa có tiền lệ này, nhưng không tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào. Trong phòng mổ, tôi được một đồng nghiệp phụ giúp, một bác sĩ giải phẫu tự học. Có ngày, chúng tôi phải mổ từ sáng đến tối, và những vết thương hết sức đặc biệt, đến nỗi mà những kiến thức trong sách vở chẳng giúp được gì. Chúng tôi đành phải tìm ra giải pháp riêng của mình, tưởng tượng ra những kỹ thuật để chữa trị cho những người phụ nữ mà bộ phận bên trong mình đã bị rách nát và khủng hoảng trầm trọng về tâm lý. Tôi cho rằng trách nhiệm của tôi là phải chăm chú lắng nghe họ. Một số chuyện kinh dị đến nỗi ta không thể hiểu nổi, và tôi thú thật rằng những câu chuyện của họ đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Đến nỗi mà sau một thời gian tôi buộc phải thừa nhận sự thật hiển nhiên. Công việc của tôi đã vất vả hơn nhiều vì điều này. Bên bàn mổ thì cần phải tập trung, thế nhưng suy nghĩ của tôi cứ hướng về những nỗi kinh hoàng mà các nữ bệnh nhân của tôi phải chịu đựng, và nhiều câu hỏi liên quan đến tương lai của họ cứ nhảy chấp chới trong đầu tôi. Phản ứng của chồng, của bạn trai sắp cưới của họ sẽ như thế nào? Những người kia có bỏ rơi họ không? Cha mẹ và những người thân khác trong gia đình sẽ nói gì? Cô ấy có bị hắt hủi không? Hoặc khi trở về, liệu cô ấy có còn bị tấn công nữa không? Và như vậy, sẽ chẳng bao lâu họ lại đến bệnh viện của chúng tôi. Không có gì cần tranh cãi khi nói một bác sĩ giải phẫu không được phân tâm khi ông ta cầm dao mổ. Thế nên, tôi đã đi đến kết luận rằng mình không được nghe các bệnh nhân nói chuyện nữa, mà để việc này cho những người khác. Nhiệm vụ của tôi là tái dựng cơ thể cho những người phụ nữ này trong phạm vi có thể. Bắt đầu từ đó, tôi tránh được tất cả những chuyện ấy, và tôi đã quyết định tự giới hạn mình chỉ làm việc trong các thao tác kỹ thuật. Tuy nhiên, khi người ta đưa đến cho tôi những bé gái 3 tuổi với bộ phận âm đạo rách nát, làm thế nào mà tôi giữ được thái độ vô cảm đây? Thế giới xung quanh tôi sụp đổ, nước mắt chảy thành dòng. Khi ấy, tôi phải huy động hết sức lực trước khi bước vào phòng mổ. Quyết định không nghe bệnh nhân kể chuyện của họ đã ít nhiều giúp được tôi. Dẫu đó chỉ là cách rất tương đối thôi, bởi vì tất cả những bộ phận âm đạo bị phá hủy này đã từ chúng nói ra rất nhiều rồi. Mùa xuân năm 2006, Jan Esland, người Na Uy, đã đến thăm chúng tôi. Ông ấy là phó tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, đảm trách các vấn đề nhân đạo. Nhưng lần gặp gỡ đầu tiên, tôi thấy ông ấy là một con người đồng nhiệt với một khả năng đồng cảm rất lớn và rất năng động. Khi ông ấy đến nơi, chừng 1.100 phụ nữ là nạn nhân của các vụ tấn công đều có mặt. Tôi đã dẫn ông ấy đến khu nằm bên sườn bệnh viện, nơi những người phụ nữ được trú ngụ và chăm sóc. Tôi đã đề nghị Jan có thể nói vài lời với họ không, và điều đó sẽ rất quan trọng đối với họ. Tôi chưa chuẩn bị gì cho bài phát biểu cả, ông ấy nói, hơi lưỡng lự. Hãy để con tim ông nói đi, thế là đủ rồi. Tôi trả lời ông ấy. Jan gật đầu, tiến lên trước một bước, đứng im vài giây trước cửa tòa toàn phụ nữ, vẻ trầm ngâm. Sau này, ông đã kể cho tôi rằng cả ngàn người phụ nữ này trước mặt ông đã khiến ông ấy cực kỳ ấn tượng. Đó là các nữ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, nghiêm trang, hết sức đoan trang trong những bộ váy khố đa sắc rất đẹp của họ. Và tôi hiểu rằng mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình và sẽ đem theo mình như một gánh nặng khủng khiếp. Khi tôi nhìn thấy họ, tất cả những người phụ nữ ấy tập trung lại, tôi đã có thể nắm bắt được tầm nghiêm trọng của những tội ác đã diễn ra trong vùng. Vâng, tôi đã thật sự đã hiểu. Sau vài câu củng cố tinh thần, tranh đến ngồi cạnh những người phụ nữ này. Một trong số ấy, hai bàn tay và chân đã bị liệt. Mới 26 tuổi, đã bị một nhóm dân quân bắt làm tù nhân. Bị trói vào một thân cây, hai cánh tay dang rộng và hai chân banh ra. Cô ấy đã bị hãm hiếp nhiều lần trong ngày. Cực hình của cô ấy kéo dài suốt 3 tuần và 30 lính trong nhóm ấy thì hầu như tên nào cũng đã đi qua thân thể của cô. Những sợi dây thắt quá chặt đến nỗi mà chúng nghiến sâu vào hai cổ chân và mắt cá chân của cô, ngăn máu tuần hoàn để rồi cuối cùng đã cứa đứt các dây thần kinh. Chính những điều ấy đã gây ra bại liệt. Sau đó, tôi và Tran đã về phòng làm việc của tôi. Tran ngồi trên tràn kỹ đệm, còn tôi trên chiếc phô tơi đối diện với ông. Rõ ràng là ông ấy đã rất rúng động. Tôi có thể nhìn thấy điều ấy trong ánh mắt ông. Người đàn bà bị bại liệt ấy đã khiến ông ấy xúc động đến tận đáy lòng. Cô ấy vào rừng để kiếm củi. Ông nói, để chuẩn bị nấu cơm cho gia đình. Ở nhà mọi người đang chờ cô ấy, nhưng cô đã chẳng bao giờ trở về. Trong những năm gần đây, thường xuyên là cùng một kịch bản, những người phụ nữ ấy cứ ra khỏi nhà và không trở về, hoặc những cảnh hãm hiếp diễn ra vào những lúc họ đang ở nhà một mình, ngay trước mắt chồng hoặc con họ, thậm chí trước mặt tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng kiểu gì đi nữa, những người đàn bà ấy cũng biến mất. Các bà, các cô vốn là trụ cột trong gia đình, đảm bảo cho cuộc sống vận hành nhịp nhàng hàng ngày, bỗng nhiên bị nỗi xấu hổ bao trùm lên và bị tách khỏi cộng đồng, do chính họ hoặc bởi những người xung quanh. Bởi dẫu là nạn nhân, nhưng họ cảm thấy tội lỗi. Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng. Sau chuyến thăm của Jean ít lâu, tôi được mời đến phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Vài ngày trước khi phát biểu, tôi đã cố gắng liên hệ với đại sứ nước tôi ở Liên Hiệp Quốc. Tôi muốn để ông ấy xem bài phát biểu của tôi và cho ý kiến, với mong muốn tránh mọi sự hiểu lầm. Dẫu đã cố gắng nhiều lần để gặp ông, nhưng tôi đã không thành công. Những cộng sự chỉ trả lời tôi rằng ông ấy sẽ có mặt ở New York vào ngày tôi phát biểu. Tuy nhiên, đến ngày đó thì ghế ông ấy để trống. Và chuyện ấy đã nói lên rất nhiều điều. Vừa thất vọng, vừa phật ý, tôi tự nhủ rằng chuyện ấy chẳng thể cáo giác được gì. Sự có mặt của tôi tại địa điểm biểu tượng này, bởi ý kiến của ngài đại sứ nước tôi không quan trọng. Thực tế, tại hiện trường là những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, tôi đã hy vọng được trao đổi với ông ấy. Nhưng tình huống lạ lùng này có lẽ có can hệ với một sự kiện khác. Trước đó, trong cùng năm đã diễn ra cuộc bầu cử tại Cộng hòa Dân chủ Congo, lần bỏ phiếu dân chủ đầu tiên kể từ 46 năm nay. Một chính phủ được bầu qua lá phiếu bầu cử phổ thông sẽ nhậm chức. Ở châu Phi và có thể ở trên toàn thế giới, rất ít quốc gia nào lại có tiếng xấu nhường ấy như Congo. Tất cả mọi người còn nhớ Mobutu. Trong suốt 32 năm làm tổng thống, ông ta đã trích trút rất nhiều ngân khố quốc gia. Ông ta khoe khoang rằng tài sản của mình vượt trội hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hiện tại, người dân hy vọng một trật tự mới sẽ được thiết lập. Không tham nhũng và không lạm dụng quyền lực, với một tầng lớp chính trị phục vụ dân chúng. và tôi ở đây, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhìn đăm đăm vào một chiếc ghế trống trơn, chiếc ghế duy nhất vắng người trong toàn bộ hội nghị. Và đến lượt nó, chiếc ghế trống ấy quay lại nhìn tôi đăm đăm. Điều ấy chẳng mang chút điềm lành nào, và tôi cảm thấy mình bị một luồng cảm xúc mâu thuẫn choáng lấy. Chắc chắn là rất hạnh phúc vì đã có cơ hội được phát biểu ở đây, nhưng buồn vì thấy chính đất nước tôi đã quay lưng với tôi. Thật là nghịch lý, có mặt ở ngay chính giữa cộng đồng quốc tế, và tuy vậy cảm thấy đơn độc, đặc biệt đơn độc. Sau bài phát biểu của tôi đã gặp báo chí quốc tế. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp nhiều nhà báo như vậy tại phòng làm việc của mình. Thế nhưng tình huống ấy là chưa từng có, bởi chưa bao giờ tôi cùng lúc gặp gỡ nhiều đại diện các hãng truyền thông lớn như này. Hơi sợ do tính trịnh trọng của thời khắc ấy, đột nhiên tôi có cảm giác chẳng có gì nhiều để nói. Suy cho cùng, tôi chỉ là một bác sĩ đơn thuần mà thôi, đúng không? Nhưng Jane đã đến giúp, và kiểu gì đi nữa, những câu hỏi của các nhà báo thì tôi đã quen thuộc rồi. Giải thích tình trạng bạo lực tình dục hàng loạt và mang rợ này như thế nào? Ai là tác giả của những vụ đó? Vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong thảm kịch này là gì? Một phần trách nhiệm có thuộc về chế độ Congo không? Trong những ngày tôi lưu trú ở New York, có những cuộc gặp gỡ khác đang chờ đợi tôi. Chính vì thế mà tôi đã làm quen với Avi Esler, nhà soạn kịch và tác giả của vở Monogris Duven, một vở kịch sân khấu đã được trình diễn tại 140 quốc gia. Eva cũng là người lập VIDE, một tổ chức đấu tranh chống bạo lực và bất công đối với phụ nữ. Một cuộc chiến đấu mong muốn được phát triển trên toàn cầu. Một cam kết dấn thân của bà có lẽ giải thích qua các sự kiện thê thảm đã ghi dấu ấn trong thời thơ ấu của bà ấy. Theo sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, người ta đã tổ chức một cuộc trò chuyện công khai giữa tôi và bà ấy, và chúng tôi rất hiểu nhau. Qua hội của mình, bà đã gặp các nạn nhân bị hãm hiếp trong rất nhiều quốc gia, nhưng bà vẫn chưa bao giờ đặt chân đến Congo. Thế nên tôi đã mời bà ấy đến bệnh viện Bukavu. Hãy đến giúp chúng tôi đi, tôi buộc miệng nói với bà ấy. Lời mời của tôi rõ ràng là đã khiến bà ấy ngạc nhiên. Có thể do những điểm xuất phát của chúng tôi khác nhau quá nhiều. Tôi là bác sĩ thì rõ rồi, nhưng còn là mục sư nữa. Và bệnh viện mà tôi quản lý thuộc về một phong trào rất ảnh hưởng của giáo hội Tin Lành. Trong khi bà ấy là một tên tuổi hàng đầu của giới trí thức New York, nhà ủng hộ nữ quyền và nữ tác gia thành công. Chắc có những vấn đề mà trong đó vị thế của chúng tôi rất khác nhau. Dù sao bà ấy cũng đồng ý, nhưng tôi thì vẫn ngờ vực. Tôi đã gặp rất nhiều người và họ đều tuyên bố rất hứng thú trước công việc của bệnh viện, và họ hứa hẹn nhiều điều khi ngồi quanh tách cà phê, để rồi cuối cùng đã chẳng bao giờ cho thấy dấu hiệu gì. Thường xuyên thất vọng, thành ra tôi trở nên hay ngờ vực. Trong trường hợp Eve, những ngờ vực của tôi đã được chứng minh là vô căn cứ. Ít lâu sau cuộc gặp gỡ của chúng tôi, Eve đã đến Bukavu. Tôi hoan hỷ, tôi chưa bao giờ thấy một khách mời tỏ rõ sự đồng cảm nhường ấy với các bệnh nhân này. Không hề e dè giữ kẻ, bà ngồi xuống bên họ, cầm tay họ, lau nước mắt cho họ. Tôi nhanh chóng hiểu rằng đã tìm thấy nơi Eve một nữ đồng minh thật sự, một người sẽ truyền cho tôi nguồn nghị lực mới. Lúc đi trong hành lang của bệnh viện Benzi, tôi có cảm giác như đang bay lên vậy. Rất hợp lý thôi, đó là khởi đầu của một sự hợp tác, và qua đó ý tưởng thành lập một trung tâm đào tạo dành cho các phụ nữ đã được chăm sóc tại bệnh viện được đưa ra nhanh chóng. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi tại New York là điểm quyết định. Tôi rất tự hào về sự hợp tác này. Đó là bằng chứng mà vào một số thời điểm ta có thể bỏ qua những gì ngăn cách để vì lợi ích cho những điều mà chúng đã kết nối chúng với nhau. dẫu rằng chúng ta xuất thân từ những môi trường khác nhau. Vài ngày sau bài phát biểu của tôi ở Liên Hiệp Quốc, tôi trở về Bukavu. Thật là tương phản với khung cảnh New York. Ngay khi vừa về đến bệnh viện, tôi sững sờ trước hàng dài bất tận các bệnh nhân đang chờ đợi, mà phần lớn là phụ nữ. Từ sân bệnh viện cho đến phòng làm việc của tôi, khoảng cách chừng 50 mét. Thông thường, tôi mất chừng 30 giây. Nhưng hôm đó, hành lang quá đông người, đến mức tôi có lẽ phải mất chừng 20 phút, thậm chí nửa giờ để lách mình tiến vào được phòng làm việc. Khoảng thời gian tôi đi nước ngoài, công việc đã bị tích lại. Tuy nhiên, tôi không được hối hả vội vã. Tôi tin không một ai trong số những người phụ nữ này biết được rằng tôi đã đi đâu. Với họ, New York là một nơi hoàn toàn xa lạ. Còn Liên Hiệp Quốc thì chỉ là một khái niệm trừu tượng. Họ đến để được trị bệnh, và tất cả không nhất thiết đều là nạn nhân của những vụ tấn công tình dục. Bởi ở đây, danh sách bệnh tật thì dài bất tận, đặc biệt là ở người phụ nữ. Ánh mắt chúng tôi va nhau. Trong số tất cả các nữ bệnh nhân này, tôi nhận thấy một khuôn mặt thân quen. Tôi hỏi thăm cô ấy, có khá hơn? Cô ấy đáp lời tôi, và tôi nhận thấy một luồng sáng hy vọng lóe lên trong cặp mắt cô. Tôi hỏi một bệnh nhân khác quê ở đâu, cô đã nói tên một ngôi làng nằm cách Bukavu 100 km, và nói thêm rằng cô đã đi bộ suốt 3 ngày đường để đến được bệnh viện. Tôi đi chưa được nửa đoạn đường, thì một phụ nữ khác tách khỏi đám đông, vội vã tiến lại gần tôi, cầm hai tay tôi và ghì chặt chúng vào cô trước khi nhìn tôi đăm đăm. Bức thông điệp không lời này quá rõ ràng. Cô ấy quá đau đớn và hy vọng sẽ được nhận sự giúp đỡ từ tôi hoặc từ ai đó khác ở bệnh viện. Cuối cùng, tôi cũng vào được phòng làm việc của mình. Tôi rút điện thoại di động ra khỏi túi, đặt nó lên mặt bàn và thay trang phục làm việc. Chỉ vừa ngồi vào ghế thì đã có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở. Bên ngưỡng cửa là một phụ nữ choàng khăn, tay ôm một con gà mái. Anh đã mổ cho tôi, cô nói, và chỉ cho tôi con gà mái. Tôi vừa sinh được một cháu gái và tôi rất hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Lần nào cũng rất tế nhị. Tôi không chấp nhận bất kỳ món quà nào đến từ các bệnh nhân của mình. Đó là một nguyên tắc, và tôi nhất định giữ đúng nguyên tắc ấy. Những lời đồn đại thì nhiều vô cùng, và chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn thôi là đủ làm xuất hiện hình ảnh của một bác sĩ thu đầy túi nhờ các bệnh nhân của mình. Tôi đặt tay lên vai cô ấy nhẹ nhàng và nói rằng tôi đánh giá cao hành động của cô, nhưng tôi không thể chấp nhận món quà này được. Nhìn thấy nỗi buồn của cô, tôi cố gắng thuyết phục bằng cách nói rằng tôi đã nhận được món quà quý nhất rồi. Cô đã sinh hạ cháu gái mà không hề có biến chứng. Biết được chuyện này đối với tôi là quá đủ rồi. Đó là một phần thưởng tuyệt vời. Tôi không cần gì hơn thế nữa. Nụ cười xuất hiện trên môi người phụ nữ trẻ, dẫu cô có thất vọng, rồi nhẹ nhàng khép cửa. Lòng tôi hơi vân vân, nhưng quyết định này tôi đã dứt khoát rồi. Không thể có chuyện vi phạm nguyên tắc được. Một lát sau, điện thoại di động của tôi réo vang. Một số điện thoại lạ. Tuy vậy, tôi cũng nghe máy. Cuộc trò chuyện kéo dài 15 giây đồng hồ, vừa đủ thời gian để người đàm thoại chỉ trích bài phát biểu của tôi ở Liên Hiệp Quốc và khuyên tôi nên kiềm chế. Tôi phải thôi ngay việc phỉ báng đất nước mình. Chỉ thế thôi, nhưng giọng nói thì không hề có tính thân thiện nào hết. Lúc tôi vẫn đang cầm điện thoại trên tay thì cửa mở. Đó là một đồng nghiệp trong phòng mổ, khẩu trang hạ xuống cầm, mũ giải phẫu đội trên đầu. Tôi biết lịch trình của tôi ngày hôm đó có 6 ca mổ mà tôi chỉ còn nửa giờ trước ca đầu tiên. Tuy nhiên, đồng nghiệp của tôi đề nghị tôi đi cùng với anh ấy ngay lập tức. Đang mổ cho một phụ nữ có một vết thương phức tạp. Anh ấy mong tôi đến trợ giúp. Chúng tôi rời phòng làm việc và băng qua bệnh viện để đến khu giải phẫu. Những suy nghĩ của tôi vẫn xoay quanh cú điện thoại kia, từ hơi bối rối hay đúng ra là hơi sầu não. Người đàm thoại với tôi có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy bộ phận âm đạo bị rách nát, lẫn việc nghe thấy một người mẹ của 6 đứa con, trước đây tràn đầy nhựa sống, còn hiện nay thì ngồi khóc khiến tâm hồn bạn vỡ vụn vì cô ấy đã mất đi phần nữ tính của mình. Chúng tôi chạm mặt vài bệnh nhân đi dạo và tôi nghĩ đến người binh sĩ nọ đã đến bệnh viện mới đây. Với danh nghĩa công tố viên quân đội, ông ấy đã lưu trú ít nhất thời gian ở Bukavu để tham gia một cuộc hội thảo về bạo lực nhắm vào phụ nữ. Ông ấy muốn hiểu những gì đã diễn ra một cách chân tình. Chính vì thế mà ông đã bày tỏ mong muốn được gặp vài người trong số những nạn nhân ấy đang được điều trị tại bệnh viện chúng tôi. Người đàn ông ấy rất lực lưỡng với chiều cao ấn tượng. Ông ta cao gần 2 mét. Những ngôi sao vàng lớn lấp lánh trên bộ quân phục. Đây chắc chắn là một quân nhân cấp cao. Tôi đưa ông đến thăm một nhóm bệnh nhân và một thiếu nữ tiến lại gần ông. Chừng 13 hoặc 14 tuổi là cùng. Con bé nhỏ thó, nó chỉ cao đến chống ngực của vị công tố viên. Con bé giải thích cho ông biết những gì mà những người đàn ông mặc quân phục bắt phụ nữ tại xứ sở này phải chịu đựng. Nó không bỏ sót chi tiết nào. Trong lúc cô bé kể câu chuyện của mình, thì có một điều kỳ lạ xảy ra nơi người quân nhân này. Một kiểu như biến hóa. Khuôn mặt ông ta thay đổi và cơ thể cao lớn của ông chao đảo. Ông bắt đầu khóc giàn giụa, rồi sau đó ngất xỉu. Ông ấy là nạn nhân của một cơn ngất liệm hiếm có và tình trạng đáng báo động. Đến nỗi tôi phải cho gọi nhân viên đến. Sau khi giúp ông ấy đứng lên, chúng tôi đưa ông vào phòng điều trị và ông được đặt trên một chiếc cáng. Vài viên thuốc an thần khiến ông ấy hồi phục. Chắc chắn câu chuyện của thiếu nữ kia đã khiến ông rúng động. Chúng tôi đã dám hy vọng rằng lời kể nhân chứng này kể từ đây sẽ có ảnh hưởng đến công việc công tố của ông ấy. Đến phòng mổ, tôi thay giày và áo khoác phẫu thuật, đội mũ và đeo khẩu trang. Rồi tôi rửa tay và toàn bộ cánh tay hết sức cẩn thận. Luôn luôn cùng một nghi thức như thế. Trong phòng mổ, tôi tiến đến bên người phụ nữ đang nằm trên bàn phẫu thuật để nghiên cứu những vết thương của cô ấy mà không quên đeo găng y tế. Cô ấy đang được gây tê bộ phận cần mổ và hai tay dang rộng. Cặp mắt cô ấy mở to, bồn chồn nhìn đăm đăm trên trần nhà. Tôi kiểm tra những vết thương lần thứ hai, xem những dụng cụ trải dài trước mặt tôi và chọn lấy một chiếc. Một ánh mắt trao đổi nhanh chóng với các đồng nghiệp và họ gật đầu đồng tình. Tất cả đều đã sẵn sàng và tôi cúi xuống. Tôi đã từng xử lý những vết thương tồi tệ nhất. Ấy thế nhưng, những vết thương này thật khủng khiếp. Không cần hỏi tôi loại vũ khí nào đã được sử dụng trong trường hợp này. Người ta đã thông tin cho tôi, nhưng điều đó không còn cần thiết. Bởi tôi đã học cách để nhận biết rằng chính đội lính bảo an là thủ phạm của kiểu bạo lực này. Đó là bởi mỗi nhóm có chữ ký của riêng họ. Tôi đã trở thành chuyên gia bất đắc dĩ về một số loại vết thương, chấn thương, các bộ phận sinh dục bị một loại vũ khí nhất định gây nên. Sau khi đã hãm hiếp xong, một số tên nhét lưỡi lê vào âm đạo, thậm chí là một cây gậy phủ đầy nhựa nóng chảy. Một số khác đổ axit ăn mòn vào phần bụng dưới hoặc cắm nòng súng của họ vào cửa mình người phụ nữ và nã đạn. Mục đích luôn giống nhau, không giết chết, nhưng hủy hoại. Một sự bạo lực kinh hoàng và hậu quả của chúng thật thê thảm. Rất nhiều trong số những người phụ nữ bị chịu bạo lực ấy đã không thể điều khiển được việc tiểu và đại tiện. Bẩn và luôn bốc mùi. Họ rất khổ nhọc để thực hiện những nhiệm vụ hàng ngày của mình. Không còn có chuyện quan hệ tình dục. Và bộ phận sinh dục của họ thường xuyên bị thương tổn nghiêm trọng đến nỗi họ không thể sinh con được nữa. Họ thường bị chính chồng mình coi là đã bị vấy bẩn, không phải do những vết thương kia mà bởi những người đàn ông khác đã đụng vào họ. Người ta không đếm xỉa đến việc ấy xảy ra là do họ bị cưỡng ép. Họ bị xem rẻ và diễn cảnh duy nhất của họ kể từ đó là sự trục xuất khỏi đời sống xã hội. Có thể một người nhà hoặc một người quen sẽ đưa họ đến phòng khám, tức nơi chúng tôi, để được điều trị. Có bao nhiêu vết thương dạng này mà tôi đã phẫu thuật ư? 3.000 chăng? Rất có thể còn nhiều hơn. Có thể là 4.000. Tôi không biết con số chính xác. Số liệu thống kê của bệnh viện không thuộc trách nhiệm tôi quản lý. Và đây, lại một lần nữa, tôi đứng trước các bộ phận sinh dục cần phải sửa chữa. Với những cơ may thành công nào đây? Rất khó nói. Tôi chỉ có thể làm đến mức tốt nhất. Có thể sẽ cần đến lần giải phẫu thứ hai, thậm chí là thứ ba. Không thể biết trước điều gì trong lĩnh vực này. Phải đợi thành sẹo thì mới có được một giải pháp tiếp theo. Đã có trường hợp tôi phải giải phẫu một phụ nữ 8 lần liền. Thưa bác sĩ, có lẽ chữa lành nguyên vẹn như ban đầu là không thể. Nhưng xin bác sĩ, hãy làm sao để tôi vẫn có thể giống như một người đàn bà. Hãy làm tốt nhất mà ông có thể nhé. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe lời cầu khẩn này trước khi bắt đầu một ca mổ. Khi cầm lưỡi thép rất mỏng của dao mổ, tôi tiến đến gần vết thương và cắt vào da thịt người phụ nữ, thì suy nghĩ của tôi lại bay đến bên ngài đại sứ đất nước tôi ở Liên Hiệp Quốc và người đàn ông nọ đã gọi điện cho tôi hồi nãy. Tôi mong họ có thể có mặt tại đây trong lúc này. Có lẽ cả họ rồi cũng sẽ hiểu ra.